Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 16 tháng 2 năm 2022, thứ tư trong tuần thứ sáu mùa thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 8, câu 22 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không?" Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại." Rồi người lại đặt tay trên mắt anh trông rõ và khỏi hẳn. Anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về và dặn: "Anh đừng có vào lại." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Một đôi mắt sáng nghĩa là một tâm hồn rộng mở. Một đôi mắt sáng nghĩa là con người có khả năng đón nhận được nguồn tri thức từ những gì người ta quan sát được. Nếu đôi mắt trở nên mù lòa, cánh cửa tâm hồn dường như cũng đóng lại và người ta phải sống trong bóng đêm. Đức Kitô đến trần gian, người mặc khải cho chúng ta, người là ánh sáng. Ánh sáng soi tỏ vào bóng tối đêm đen, ánh sáng đánh tan tất cả mọi bóng tối đang làm cho con người bị cầm tù. Bóng tối của nghi nan, bóng tối của sợ hãi, bóng tối của đam mê, bóng tối của tội lỗi, mà tất cả như một biểu tượng được diễn tả qua hình ảnh một người bị mù lòa, nay được Đức Kitô chữa lành. Câu chuyện Đức Giêsu Kitô chữa lành hôm nay trong tin mừng, dường như chúng ta thấy có một điều gì đó rất tiềm tiến trong tiến trình đức tin của người mù. Đức Giêsu lấy nước miếng bôi vào mắt người mù và đặt tay trên anh. Tức khắc anh nhìn thấy được, nhưng chỉ thấy lờ mờ. Anh thấy người ta như cây cối. Đức Giêsu phải đặt tay lần thứ hai anh mới được lành hẳn. Phải chăng quyền năng của Đức Giêsu chỉ có thế? Phải chăng sức mạnh của Đức Kitô có hạn? Thưa không, chính việc Đức Giêsu chữa lành cho thấy sức mạnh của niềm tin. Niềm tin từng bước được tiến triển khi người mù cảm nhận mắt mình mở ra và tất cả những nghi nan trong anh dần tan biến, để rồi anh có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là ánh sáng đời mình. Chính khi ánh mắt đức tin mở ra để tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, thì con mắt thể lý của anh cũng hoàn toàn được chữa lành, để anh có thể trông rõ và từ đó anh được chữa lành hẳn. Câu chuyện của người mù được chữa hôm nay mở ra câu chuyện của mỗi chúng ta. Tạ ơn Chúa, có thể chúng ta đang sáng con mắt thể lý, nhưng biết đâu con mắt đức tin của chúng ta lại mù lòa. Biết đâu chúng ta đang bị vây bủa bởi bóng tối của nghi nan, bởi bóng đêm của sợ hãi, hay một thứ bóng đêm của thất vọng nào đó. Đức Kitô là ánh sáng. Nhờ ánh sáng của Người, ta bước đi trong ánh sáng. Xin Chúa thương chữa lành sự mù lòa trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta nhìn thấy ánh sáng và tôn vinh Thiên Chúa, hầu bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ, hầu được chữa lành khỏi sự mù lòa trong thân phận thụ tạo, mù lòa không nhận biết Thiên Chúa tình yêu, mù lòa không nhận ra ánh sáng bởi ánh sáng đang hiện diện trong cuộc đời mình. Xin Chúa chữa lành sự mù lòa tâm hồn của mỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng của trần gian, ánh sáng xuất phát từ ánh sáng. Nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Xin Chúa thương chiếu tỏa ánh sáng vào tâm hồn chúng con, chiếu tỏa vào những ngóc ngách đêm tối, và chữa lành sự mù lòa đức tin, để chúng con nhận ra Chúa là ánh sáng đời mình, hầu chúng con được bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ. Xin giải thoát chúng con khỏi bóng tối nghi nan, khỏi bóng đêm tội lỗi, khỏi bóng tối của sự chết, để đưa chúng con vào nguồn ánh sáng vô tận. Amen.
Đời con nếu không có Ngài, con sẽ lạc loài như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa. Đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù lòa như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Chẳng phải vững tin nơi Ngài. Đời con chưa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình Ngài. Như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa ơi. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Chẳng phải vững tin nơi Ngài. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu dẫu bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Còn lắm
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin giáo phận Hưng Hóa. Thánh lễ truyền chức tân giám mục giáo phận Hưng Hóa. Sau gần 2 tháng từ khi tòa thánh công bố thông tin Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Cha Đa Minh Hoàng Bình Tiến làm giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, vào lúc 9 giờ sáng thứ hai ngày 14 tháng 2 vừa qua, thánh lễ truyền chức tân giám mục đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc giáo phận Hưng Hóa. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và quý đức giám mục của các giáo phận. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Đức Viện Phụ Đăng Điện Châu Sơn Đầm Dường, quý cha tổng đại diện, quý cha giám đốc, quý cha giáo các đại chủng viện, quý bề trên các dòng, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, các đại biểu hội đồng mục vụ, đại diện cộng đồng dân Chúa giáo phận Hưng Hóa, ông bà cố và quý thân nhân của Đức giám mục tân cử. Chủ tế thánh lễ và cũng là vị chủ phong trong nghi thức tấn phong giám mục là Đức cha Anton Vũ Huy Chương, nguyên giám mục giáo phận Đà Lạt. Hai giám mục phụ phong là Đức cha Doan Maria Vũ Tất, nguyên giám mục giáo phận Hưng Hóa, và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Tiền, giám quản tâm tòa giáo phận Hưng Hóa. Trước thánh lễ, Đức cha Phêrô giám quản tâm tòa giáo phận Hưng Hóa đã ngỏ lời chúc mừng và giới thiệu quý Đức cha và quý khách. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Anton Vũ Huy Chương mời gọi cộng đoàn hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện cách riêng cho Đức cha Đa Minh cũng như cho giáo phận Hưng Hóa. Giảng trong thánh lễ khởi đi từ tinh thần hiệp nhất và yêu thương trong trình thuật tin mừng theo thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 10. Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Lòng, giám mục giáo phận Vinh, đã phân tích cho cộng đoàn thấy sự hiệp nhất chỉ mối tương giao gắn kết giữa hai hay nhiều chủ thể khác biệt để làm nên một. Một cơ cấu càng hiệp nhất thì càng chặt chẽ, càng vững bền. Sự hiệp nhất trong Kitô giáo sâu sắc hơn tất cả sự hiệp nhất ở trần thế này, vì nó bắt nguồn từ sự hợp nhất giữa ba ngôi Thiên Chúa, rồi đến sự hiệp nhất của Chúa ba ngôi với con người, và cuối cùng là kết nối Kitô hiệp nhất trong giáo hội Công giáo. Sau bài giảng là nghi thức truyền chức giám mục. Đến phần quan trọng nhất của nghi thức, các đức giám mục hiện diện đến đặt tay trên đầu vị tín chức. Gắn liền với việc đặt tay là lời nguyện truyền chức. Kết thúc nghi thức truyền chức, các đức giám mục hiện diện trao hôn bình an cho đức tân giám mục Đa Minh như một cử chỉ đón nhận vị tân chức vào giám mục đoàn. Thánh lễ tiếp tục phần phục vụ thánh thể với vị chủ tế là đức tân giám mục Đa Minh. Sau lời nguyện hiệp lễ, đức tân giám mục Đa Minh cùng với hai đức giám mục phụ phong rời cung thánh đi xuống giữa lòng nhà thờ để ban phép lành đầu tay cho cộng đoàn. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam đã có lời chúc mừng đức tân giám mục và giáo phận Hưng Hóa. Kế đó, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha, chúc mừng đức tân giám mục, đồng thời cảm ơn các đức giám mục tiền nhiệm đã dày công bùn đắp xây dựng tại giáo phận Hưng Hóa. Cách riêng, ngài cầu chúc cho đức tân giám mục Đa Minh bắt đầu sứ vụ mục tử theo gương thầy Giê-xu đến để yêu thương. Liền đó, cha Doan Đặng Văn Nghĩa, tổng thư ký hội đồng linh mục cùng quý vị đại diện mọi thành phần dân Chúa giáo phận Hưng Hóa chúc mừng và bày tỏ tâm tình tri ân đức cha Đa Minh. Tiếp nhận sứ vụ mới, đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn đức tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, quý đức cha, quý đức hồng y, đức diện phụ, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, quý ân nhân, thân nhân và các bạn hữu cùng cộng đoàn hiện diện trong thánh lễ cũng như đang tham dự trực tuyến. Thánh lễ truyền chức giám mục khép lại trong niềm vui cùng với tâm tình tạ ơn, đồng thời mở ra một hành trình mới hiệp nhất và yêu thương của đức tân giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa Đa Minh Hoàng Minh Tiến. Pin Manila, Philippines. Đức Thống Y Tác Lê chuyển chức giám mục cho Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Rwanda. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thống Y Luis Antonio Tác Lê, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã chuyển chức giám mục cho Đức Cha Arnaldo Catalan, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục hiệu tòa Apollolina, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Rwanda, bên Phi Châu. Hai vị phụ phong trong buổi lễ tại nhà thờ chính tòa Manila là Đức Thống Y Jose Aguincula, đương kim Tổng giám mục Manila, và Đức Tổng giám mục Jack Brown, người Mỹ, Sứ Thần Tòa Thánh tại Philippines, trước sự hiện diện của hai hồng y và nhiều giám mục người Phi. Đức Tân Tổng giám mục Catalan, năm nay 55 tuổi, thuộc giáo phận Manila, và là vị Sứ Thần Tòa Thánh thứ 5 người Philippines. Trước đó, Ngài bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ năm 2001, và lần lượt được gửi đến các tòa sứ thần ở 10 nước là Zambia, Kuwait, Mexico, Honduras, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Argentina, Canada, Philippines và sau cùng làm đại diện tòa sứ thần Tòa Thánh tại Đài Loan từ năm 2019. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Đại hội Hội đồng Đại kết lần thứ 11 sẽ nhóm họp tại Đức. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô sẽ nhóm đại hội lần thứ 11 tại thành phố Karlsruhe, miền Tây Nam Đức, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của các đại biểu của các giáo hội Kitô không công giáo đến từ 140 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên từ 50 năm nay hội đồng này nhóm họp đại hội tại Đức. Hội đồng được thành lập năm 1948 tại Hòa Lan và hiện nay hội đồng có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ và quy tụ khoảng 350 giáo hội gồm chính thống, tin lành và anh giáo với hơn 400 triệu tín hữu trên thế giới. Giáo hội công giáo không phải là thành viên hội đồng đại kết các giáo hội Kitô nhưng có sự cộng tác chặt chẽ giữa hai bên. Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm trụ sở hội đồng này vào ngày 21 tháng 6 năm 2018 ở Geneva nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Đức Thánh Cha sẽ gửi sứ điệp chào thăm các tham dự viên đại hội và cử Đức Thống Y Kurt Bosch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh đến tham dự đại hội. Hội đồng đại kết nhóm đại hội cứ 6 hoặc 8 năm một lần và là thẩm quyền cao nhất. Đại hội kỳ 10 trước đây đã diễn ra hồi năm 2013 tại thành phố Uppsala, Thụy Điển. Quyền tổng thư ký của Đại hội Đại kết hiện nay là Linh mục Doan Sau Cầu, 66 tuổi, thuộc giáo hội chính thống Rumani. Chủ tịch Ủy ban Trung ương hiện nay là nữ mục sư Anh giáo Anne Abum, người kề nhà. Trong dịp đại hội tại thành phố Karlsruhe tới đây, các đại biểu sẽ bầu các thành viên của Ủy ban Trung ương gồm 150 người và bầu ban chấp hành với vị tổng thư ký. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cải tổ cơ cấu nội bộ của Bộ Giáo lý Đức tin. Hôm 14 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tờ sắc Fidem Servare gìn giữ đức tin, cải tổ cơ cấu và cách điều hành nội bộ của bộ này. Trong tờ sắc, Đức Thánh Cha quy định rằng từ nay Bộ Giáo lý Đức tin được chia làm hai phân bộ đạo lý và phân bộ kỷ luật, cả hai đều dưới quyền của Đức Thống Y Tổng trưởng. Nhưng mỗi phân bộ sẽ có một vị tổng giám mục tổng thư ký điều khiển với sự phụ giúp của một vị phó tổng thư ký và một chánh văn phòng. Mục đích việc cải tổ này là để nêu bật tầm quan trọng cho phân bộ đạo lý với vai trò cơ bản là thăng tiến đức tin nhưng không coi nhẹ hoạt động kỷ luật. Cho đến nay, nhiều nhân sự, năng lực của bộ được dành quá nhiều cho vụ cứu xếp những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Nay mỗi phân bộ có nhiều năng lực và quyền tự quyết hơn. Đi vào chi tiết hơn, phân bộ đạo lý phụ trách về các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ đức tin và luân lý, đồng thời cũng giúp các nghiên cứu nhắm gia tăng sự hiểu biết và thông truyền đức tin nhắm tới việc loan báo tin mừng. Phân bộ này cũng cấu xếp các văn kiện các cơ quan khác của Tòa Thánh muốn công bố, cấu xếp các tác phẩm và những ý kiến dường như gây vấn đề cho đức tin ngay chính, tạo điều kiện đối thoại với các tác giả và đề nghị các phương thế thích hợp để sửa chữa. phân bộ đạo lý cũng có ban bể hôn phối, cứu xét và cho phép tháo cởi hôn phối giữa một tín hữu và một người chưa chịu phép rửa tội, dựa theo đặc ân đức tin. Phân bộ kỷ luật cứu xét những tội ác dành quyền giải cho bộ giáo lý đức tin và được xét xử qua tòa án tối cao được thành lập tại đây. Phân bộ xác định những thủ tục để cứu xét những vụ kháng án các tội nặng như lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, tiết lộ bí mật tòa giải tội cho kẻ đồng phạm về điều răn thứ 6, xúc phạm nặng nề tới di tích thánh thể, vân vân. Phân bộ kỷ luật thăng tiến các sáng kiến huấn luyện cho các vị bản quyền, các chuyên gia về luật để hiểu và áp dụng đúng đắn các khoản giáo luật liên quan đến thẩm quyền của các vị. Đức Thánh Cha quy định rằng, tự sắc này có hiệu lực ngay từ ngày 14 tháng 2 này, sau khi được công bố trên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Trong thời gian sắp tới, có thể Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm các vị lãnh đạo mới cho Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Hồng Y Tổng trưởng Luis Ladaria, dòng tên đã 79 tuổi. Đức Tổng Giáo mục Tổng Thư ký cũ Morandi đã được chuyển đi làm giám mục tại một giáo phận ở Bắc Ý và chưa có Tổng Thư ký mới. Đức Tổng Giáo mục Cicluna thì là đồng Tổng Thư ký của bộ này, nhưng đồng thời, Ngài là Tổng Giáo mục Giáo phận Màn Tà, không thường trú tại bộ. Ngài cứu xếp việc kháng án những vụ xử các tội lạm dụng. Tin Kiev, Ukraine. Căng thẳng chính trị kèm theo căng thẳng tôn giáo tại Ukraine. Tình trạng căng thẳng chính trị và quân sự giữa Nga và Ukraine cũng kéo theo căng thẳng tôn giáo giữa hai cộng đồng chính thống giáo tại hai nước này. Hôm 12 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giáo mục Eustrenson, phát ngôn viên của giáo hội chính thống độc lập tại Ukraine, hiên khắc phê bình giới lãnh đạo chính thống Nga tại Ukraine vì im lặng trước sự đe dọa của Nga đối với Ukraine và không tổ chức các buổi cầu nguyện cho Ukraine. Trước khi Ukraine trở thành một cộng hòa độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1990, giáo hội chính thống tại nước này thuộc quyền tòa thượng vụ chính thống Moscow. Nhưng sau đó, khuynh hướng tách rời khỏi chính thống Nga ngày càng lớn mạnh, và cách đây 4 năm, các tập đoàn chính thống Ukraine đã được đức thượng phụ Bartolomeos của giáo hội chính thống Constantinople và cũng là vị đứng đầu chính thống giáo thế giới nhìn nhận quyền độc lập. Nhưng cho đến nay, sự độc lập này mới được 4 trên tổng số 15 giáo hội chính thống trên thế giới công nhận. Trong một bài đăng trên Facebook, Đức Tổng Giáo hội Eustration mạnh mẽ phê bình các vị lãnh đạo chính thống Nga tại Ukraine vì đã xin chính quyền nước này cho gửi các vị tuyên úy tới các đoàn quân của Ukraine, mà đồng thời lại giữ im lặng nặng nề vì đe dọa tấn công của Nga chống Ukraine. Đức Tổng Giáo mục Eustrasen cũng nhận xét rằng trên trang mạng chính thức của chính thống Nga tại Ukraine chỉ có lời kêu gọi cầu nguyện cho các binh sĩ Nga tử trận tại Afghanistan được tổ chức vào ngày 15 tháng 2. Trong khi đó, trang mạng này không kêu gọi cầu nguyện cho các binh sĩ Ukraine đang bảo vệ đất nước chúng ta chống lại sự xâm lấn của Nga. Phát ngôn viên của chính thống Ukraine cũng cho rằng Tổng thống Putin sẵn sàng tấn công Ukraine chỉ có thể cậy dựa vào sự ủng hộ của giáo hội chính thống Nga, và điều này có nghĩa là giáo hội chính thống Nga tại Ukraine sẵn sàng chào đón những kẻ giải phóng. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức thượng phụ Bartolomeos kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Đức thượng phụ Bartolomeos, giáo chủ chính thống Constantinople, lên tiếng kêu gọi mọi phe liên hệ tới Ukraine từ bỏ khí giới. Lên tiếng hôm 13 tháng 2 vừa qua, sau thánh lễ tại tòa thượng phụ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức thượng phụ nói, võ khí không bao giờ là giải pháp. Trái lại, chúng có thể tạo nên chiến tranh và bạo lực, đau khổ và chết chóc. Như người anh em quý mến của chúng tôi, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói, chúng ta đừng quên rằng chiến tranh là một sự điên rồ. Chúng tôi mạnh mẽ tin rằng không có giải pháp khả dĩ để duy trì và bảo đảm hòa bình ngoài con đường đối thoại, loại bỏ những hoàn cảnh đưa tới bạo lực và chiến tranh.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đọc chương 4 của thư gửi Philippe và tìm hiểu về lòng quảng đại của các tín hữu được ghi lại trong thư. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế bây giờ chúng ta đi vào cụ thể hơn bằng cách quan tâm đến một vài đoạn văn ở trong thư Philippe. Tôi xin các anh chị lấy ra chương 4 nào. Cái phần lúc nãy chúng ta gọi là thư A đó. Ở chương 4. Từ câu 14 cho đến hết câu 19 hay là 20 luôn. Câu 14 nhé. Tuy nhiên anh em đã chia sẻ với tôi,
khi tôi gặp ơn quẩn bách như thế là phải. Chính anh em, những người thành Philippe, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng tin mừng, lúc rời khỏi Macedonia, không một hội thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi. Bởi vì ngay khi tôi còn ở Thessalonica, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng. Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em. Tôi có đủ mọi thứ cần dùng, lại còn dư dật nữa là khác. Tôi rất đầy đủ kể từ khi nhận được những gì anh em gửi đến tôi qua tay anh Epaphrodito. Quà anh em tặng cho tôi đó chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của người trong Đức Kitô Giêsu. Xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Lúc đấy tôi mới nói với các anh chị là trong thư A này là Thánh Phaolô cảm ơn anh chị em tín hữu ở Philippe bởi vì họ đã gửi những món tiền trợ giúp cho ngài hai lần chứ không phải một lần. Lần thứ nhất là ở Thessalonica đây này, có một câu ngài nói rất rõ này, câu 16: bởi vì ngay khi tôi còn ở Thessalonica, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng. Chúng ta đọc thư Thessalonica rồi, chúng ta có còn nhớ được cái gì không? Nếu các anh chị coi lại thư Thessalonica đó, thì sẽ có một chỗ Thánh Phaolô viết thế này: thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi. Đêm này chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em suốt thời gian chúng tôi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Nghĩa là ta phải tưởng tượng thế này. Ngày hôm nay đó là các linh mục của mình thường là cắm trụ ở một giáo xứ, có nhà thờ, có nhà xứ. Còn thời mà Thánh Phaolô tông đồ đi giảng đạo đó, đã có nhà thờ chưa? Dạ chưa có. Ngài đi đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, có thể chưa có ai biết đến tin mừng Giêsu. Thế thì ngài lân la vào một gia đình. hay giảng đạo cho người ta từ từ. Đến khi gia đình đó tin vào Chúa rồi thì họ lại mở lòng họ ra, họ chấp nhận để cái nhà mà họ ở đó trở thành như là nhà thờ vậy, tức là nơi mà dân chúng có thể tụ tập lại rồi Thánh Phaolô giảng đạo cho họ và có thể dâng lễ ở đấy. Đấy, cứ như thế, cứ như thế. Thế thì khi mà Thánh Phaolô đi truyền giáo như vậy, Ngài không muốn gây gánh nặng cho ai, cho nên vừa giảng đạo người vừa đi làm việc để lấy tiền đó nuôi sống chính bản thân của mình. Nhưng nếu mà như vậy thì không biết là có còn đủ thời giờ và sức khỏe để rao giảng phúc âm nữa không. Cho nên những anh chị em tín hữu mà đã được nghe Ngài giảng đạo rồi đã về với Chúa đó, bây giờ họ có lòng thì họ mới gửi quà đến giúp cho Ngài. Đó là cộng tác vào trong công việc truyền giáo. Rất tốt. Nhưng đâu có phải ai cũng được như vậy. Bởi vì Thánh Phaolô viết ra này, chính anh em những người thành Philippe, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng tin mừng lúc rời khỏi Macedonia, không một hội thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi. Chỉ có anh em. Chỉ còn các cộng đoàn khác là lơ hết. Chỉ có cộng đoàn Philippe là giúp đỡ thôi. Mà rồi đâu có phải đi đến một nơi, Thánh Phaolô đi đến một nơi xong rồi lập được một cộng đoàn ở đó, rồi thì Ngài lại lên đường đi đến một thành phố khác. Thế thì khi mà lên đường như vậy thì những người như ở trong cộng đoàn Philippe này này, họ mới gom góp, họ giúp đỡ để Ngài có cái gì đó, Ngài lên đường đi làm công việc truyền giáo. Thế nên những anh chị em này là họ đóng góp rất cụ thể vào trong công cuộc truyền giáo của Thánh Phaolô. Rồi các anh chị để ý mà xem cái cách mà Thánh Phaolô nói về vấn đề giúp đỡ vật chất của họ. Quà anh em tặng cho tôi không khác nào hương thơm lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Đó là lễ vật, đó là hương thơm đẹp lòng Chúa. Mà Chúa thì không bao giờ thua chúng ta về sự quảng đại cả. Cho nên Thánh Phaolô nói tiếp thế này này: Thiên Chúa của tôi. Thiên Chúa của tôi không có nghĩa là Thiên Chúa của một mình tôi. Không, cái từ Thiên Chúa của tôi ở đây á, nó muốn diễn tả niềm xác tín và mối quan hệ thiết thân giữa Thánh Phaolô với Đấng mà Ngài tìm. Thiên Chúa của tôi, Thiên Chúa của tôi sẽ làm sao? Sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời theo sự giàu sang của người trong Đức Kitô Giêsu. Sự giàu sang của Chúa thì chúng ta làm sao mà sánh được. Và Thiên Chúa không có thua chúng ta về lòng quảng đại.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về linh mục Vincent Lafargue, người đã trải qua kinh nghiệm cận tử rồi nhận ra ơn gọi làm linh mục của mình. Vào năm 2000, chàng thanh niên Vincent Lafargue đã bị một tai nạn xe mô tô kinh hoàng khiến anh cận kề cái chết, nhưng đó cũng là một biến cố làm thay đổi cuộc đời của anh. Cha Vincent ngày nay thường kỷ niệm ngày này, ngày 14 tháng 11 hàng năm, và xem đó như là sinh nhật thứ hai của mình. Cha cho biết, trong vụ tai nạn đó, cha bị xuất huyết nội, sau đó là ngừng tim. Cha đã thấy mình ra khỏi cơ thể của mình, hướng về một ánh sáng rất mạnh, mà ở đó cha cảm thấy được bao trùm bởi tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa. Trải nghiệm cận kề cái chết như vậy đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận cuộc sống và ý nghĩa sâu xa đối với cuộc sống nơi trần gian của cha, đến mức dẫn đưa cha đến với ơn gọi làm linh mục 2 năm sau đó, và vào năm 2010, thì cha được thụ phong linh mục trong giáo phận Sion, nước Thụy Sĩ. Sau đây là bài phỏng vấn của trang web Register với cha Vinson. Hỏi, tai nạn xảy ra với cha trong hoàn cảnh nào? Lúc đó tôi 25 tuổi, tôi có 3 công việc cùng một lúc. Tôi là một diễn viên vào buổi tối, là một phát thanh viên radio vào buổi sáng, và là một giáo viên dạy tiếng Pháp vào ban ngày. Giống như nhiều người ở độ tuổi của tôi lúc đó, tôi cho rằng mình còn sống mãi. Tôi thường làm mọi thứ cực kỳ nhanh chóng, như một học sinh của tôi đã từng chỉ ra cho tôi, lưu ý về một câu cửa miệng máy móc của tôi, là tôi luôn nói nhanh nhanh. Chúng ta sẽ phải thực hiện bài tập thật nhanh, hãy nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Tôi nhận ra điều đó nhờ em học sinh này. Tôi suy nghĩ về vấn đề này vào đêm hôm đó trên chiếc xe mô tô của mình, và tôi bắt đầu trò chuyện với Chúa trong lòng. Tôi nói với người, con biết con đang đi quá nhanh, và sự máy móc này nói lên cuộc đời của con. Con đang làm quá nhiều, và con ước mình có thể đi chậm lại, nhưng con không biết phải làm việc đó như thế nào, nhất là vì con yêu mọi điều con đang làm. Tôi nói thêm, nếu Chúa vô cùng thông minh, nếu Chúa thật sự tồn tại, vì sao Chúa không tìm cách ngăn con lại? Tôi đến đèn đỏ, và ngay lúc đó, rất rõ ràng, một giọng nói át tiếng nhạc rất lớn tôi đang nghe trong tai bắt đầu nói chuyện với tôi. Giọng nói này rất nhẹ nhàng và nhã nhặn. Con có thực sự nhận thức được những gì con đang hỏi ta không? Và 2 lần nói rất lớn, không ý thức rõ mình đang làm gì, tôi trả lời, có. Đèn giao thông chuyển sang xanh, và tôi đi được khoảng 100 mét, trước khi đâm vào một chiếc xe hơi phía trước, với vận tốc 80 cây số một giờ. Có một ảo ảnh quang học tại điểm đó của con đường, và người lái xe hơi và tôi không có cách nào để nhìn thấy nhau. Các nhà điều tra sau đó đã nhận ra điều này và đã sửa lại con đường. Tất cả chỉ diễn ra trong nửa giây. Chiếc xe kia cũng chạy với tốc độ 80 cây số một giờ. Vì vậy, nó giống như đâm vào một bức tường với vận tốc 160 cây số một giờ. Thật kinh hoàng, người chạy chiếc xe hơi sau này trở thành bạn tôi, vẫn bị chấn thương trong một thời gian dài. Tai nạn đó nghiêm trọng tới mức độ nào đối với cha? Nó vô cùng nghiêm trọng, nhưng tôi không chết vào buổi tối hôm đó. Người lái xe hơi có một chiếc điện thoại di động trong xe của cô ấy. Điều này không phổ biến vào năm 2000, và cô ấy ngay lập tức gọi cảnh sát, thay vì gọi xe cấp cứu, vì cô ấy tin rằng tôi đã chết khi nhìn thấy tôi trong vũng máu. Đây là điều đã cứu mạng tôi. Vì sau đó, chúng tôi được thông báo rằng xe cấp cứu bị kẹt cách hiện trường vụ tai nạn rất xa, trong khi một xe y tế của cảnh sát ở gần đó và đến sau 2 phút. Tôi được đưa đến bệnh viện ở Geneva. Tôi bị nhiều chỗ gãy, tôi đang bị chảy máu đến chết, và bác sĩ hiểu rằng tôi đang chết. Tim tôi ngừng đập ngay ngoài cửa phòng mổ. Hỏi, vậy đó là lúc mọi thứ thay đổi? Cha Vinh Sơn trả lời, vâng, những gì xảy ra vào thời điểm đó luôn sống động hơn bất cứ điều gì khác trong tâm trí tôi. tôi chợt nhìn thấy một cảnh tượng mà tôi có thể quan sát từ trên cao. Tôi nhìn thấy một người bị thương nằm trên giường, mọi người hối hả xung quanh anh ta, và sau đó tôi nghe thấy một tiếng bíp cho biết rằng tim tôi đã ngừng đập. Tôi lo lắng cho người này mà không biết rằng người đó là chính tôi. Trong thực tế, sự việc chỉ kéo dài một phút, nhưng trong nhận thức của tôi, nó kéo dài hơn nhiều. Rồi tôi đột ngột quay lại, như thể có ai đó đang kéo tôi từ đằng sau. Nhưng may thay, vì nhìn thấy trần nhà, tôi nhìn thấy luồng ánh sáng mênh mông này, ánh sáng mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến trước đây. Nó mạnh hơn nhiều so với ánh sáng mặt trời, nhưng không gây chói mắt. Tôi đã bị nó thu hút. Tôi lơ lửng về phía ánh sáng này trong một khoảng thời gian, nhưng không giống như những người khác, tôi đã không đi xa hơn. Tuy nhiên, đối với tôi, ánh sáng này là một sự hiện diện, không phải của một người có thể nhìn thấy được, mà bởi một sự hiện diện rõ ràng. Đó là tình yêu vô điều kiện. Và đối với tôi, như tôi sẽ được học sau này, tình yêu là một ngôi vị. Đó là Thiên Chúa, đây là điều tôi cảm nhận rất sâu sắc. Hỏi, cha nói rằng sau khi nhìn thấy ánh sáng mạnh mẽ này, cha đã không đi xa hơn nữa, điều gì xảy ra tiếp theo? Trả lời, tôi đột nhiên bị quăng trở lại với cơ thể của mình. Đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Nói theo cảm giác, mặc dù đó là lúc tim tôi bắt đầu đập trở lại. Mọi sự đau đớn của tôi được đánh thức. Sau đó, tôi phải trải qua những cuộc can thiệp nặng nề. Một số ký ức về những gì đã xảy ra nhanh chóng trở lại với tôi sau khi tôi thức dậy, và tôi không thực sự hiểu được ý nghĩa của tất cả những điều đó. Vài tháng sau, khi tôi nói chuyện đó với chính bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật của tôi kể cho ông ta nghe về những gì tôi đã thấy, sự xoa bóp tim, cuộc đối thoại giữa ông ấy với các y tá, con số tôi nhìn thấy trên tường, và cái tên trên bảng đeo trên áo choàng trắng của người chăm sóc cạnh giường tôi. Vị bác sĩ ấy vừa thấy thú vị, vừa lúng túng, nói rằng, về mặt khoa học, tôi không thể nhớ bất kỳ điều gì, đặc biệt là người đàn ông bên cạnh giường, bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ta bên ngoài phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói ông tin tôi vì mọi điều tôi nói đều đúng, nhưng khoa học không thể giải thích điều đó vì tim tôi không còn đập nữa lúc đó. Hỏi, kinh nghiệm này đã thúc đẩy cha đưa ra một chọn lựa dứt khoát cho cuộc sống mới, nhưng cụ thể nó đã thay đổi cha như thế nào? Có ba điểm chính mà tôi đã quan sát thấy ở bản thân mình sau đó, và cũng được tìm thấy nơi nhiều người đã trải qua kinh nghiệm cận tử. Thứ nhất, thực tế là tôi không còn sợ chết. Yếu tố thứ hai thực sự là ý chí thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi đã chuyển từ ba công việc của tôi đến với ơn gọi linh mục. Điểm thứ ba là nhu cầu được phục vụ người khác. Trong sứ mệnh của tôi tham gia vào hoạt động tuyên úy của bệnh viện. Điều này cho phép tôi được tham gia với mọi người giống như những người đã ở bên cạnh tôi sau vụ tai nạn. Ở mức độ cá nhân, tôi đã phát triển anten theo dõi thói đạo đức giả, theo một cách nào đó. Đó là một cảm nhận sâu sắc về những gì thẳng thắn, công bằng, chân thành. Nó thúc đẩy tôi nói ra sự thật, là điều không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hỏi, cha có mối tương quan như thế nào với Thiên Chúa trước khi tai nạn xảy ra? Trả lời, tôi là một tín hữu, nhưng không phải là một người thật sự sốt sắng. Nhưng tôi đã từng đọc sách thánh trong thánh lễ cho cộng đoàn công giáo của tôi. Tôi đã quen với việc đối thoại với Thiên Chúa để kêu gọi Ngài giải thích cho những bất hạnh và sự dữ trên thế giới hơn là để cầu nguyện. Tôi đã không nhận thức được rằng Thiên Chúa không chịu trách nhiệm về những sự dữ đến từ người khác. Câu chuyện liên quan đến tai nạn của tôi minh họa cách thức Chúa đến để trả lời cho tôi về chủ đề này. Ngay sau khi tôi bị tai nạn, một cha tuyên úy đã đến thăm tôi tại phòng của tôi, và tôi đã thẳng thừng đuổi ngài đi. Nhưng cha đã trở lại vào tuần sau, và hàng tuần sau đó, trong suốt thời gian dài nằm viện của tôi, cha giải thích cho tôi rất dài rằng Chúa không bao giờ làm điều dữ, rằng Thiên Chúa không muốn sự dữ xảy ra với tôi, nhưng đang sử dụng nó để chạm vào tâm hồn tôi. Cha nói với tôi rằng, Chúa đã cùng chịu đóng đinh với tôi vào cây thập giá mà tôi đang mang, cùng ở trên giường của tôi, và rằng, cái chính nhờ người mà tôi có thể vượt qua tất cả những điều này. Rõ ràng, những lời này rất quan trọng và đóng một vai trò chính trong hành trình của tôi. Một sự may mắn khác lại đến lần nữa. Vào ngày tôi đến thăm chủng viện ở Freshwood lần đầu tiên, thì cha tuyên úy đó có mặt ở đó giảng bài về sứ mệnh làm tuyên úy bệnh viện. Vào năm 2019, tôi được yêu cầu hỗ trợ các bệnh nhân trong một bệnh viện ở Rena. Chuyện lại xảy ra khi vị tuyên úy của cơ sở mới này vẫn chính là cha tuyên úy ngày xưa. Ngài lúc đó đã gần nghỉ hưu. Gần đây, Ngài đề nghị tôi đảm nhận vị trí tuyên úy của bệnh viện. Vì vậy, đó là những gì tôi hiện đang được đào tạo. Chúa chắc chắn rất kiên trì khi gọi ai đó. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lạc lối thì Chúa cất tiếng gọi con, rồi Chúa thanh niên đời con, sai con đi đi làm ngôn sứ, đem chân lý sáng soi nhân loại. Nhưng con đây vẫn đầy yêu đuối, làm sao trong chính những ngày ơi, Chúa nắm đi được ngày, hôm nay ta sai. Hôm nay ta phải đi, ta biết nơi đi trong lòng mẹ, và anh biết nơi đi đang còn bé. Vậy chớ lo chi tương lai, còn luôn nốt đi âm thầm giữa dòng đời ngược xuôi, gọi hồng trần mà tôi, ngày đến thăm ta đời con. Từ nắng chiều khắp đôi non, đêm âm u hay ngày sông tố, còn vững vững tin chung theo ngài.
Dưới lòng biển, có chú ốc biển và tôm hùm thường hay gặp nhau trò chuyện. Một hôm, chú ốc nhìn thấy tôm hùm đang lột lớp vỏ cứng trên lưng liền hỏi, này bạn! Sao bạn lại vứt bỏ lớp vỏ cứng để bảo vệ cơ thể vậy? Bạn không sợ các loài cá lớn sẽ nuốt chửng bạn sao? Sóng biển sẽ đánh bạn dạt vào khe đá. Khi đó, bạn tránh sao khỏi những thương tích? Tôm hùm chậm rãi trả lời. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Bạn biết không, loài tôm hùm chúng tôi muốn lớn lên đều phải lột bỏ chiếc vỏ cũ, để có được lớp vỏ mới chắc chắn và khỏe khoắn hơn. Nghe vậy, ốc biển mới hiểu được sự thay đổi của loài tôm hùm là điều cần thiết. Chợt nó nhìn lại bản thân mình. Suốt ngày chỉ tìm nơi để lẩn trốn, không dám nghĩ đến cách thay đổi làm cho mình khỏe mạnh hơn. Anh tôm hùm nói thật hợp lý. thay đổi chính là cách để tiến triển lớn lên. Quý vị và các bạn thân mến, con người ta vốn sợ sự thay đổi. Thay đổi đồng nghĩa với việc phải bỏ đi cái đã gắn bó. Thay đổi không chỉ là đổi chỗ ở, nơi chốn làm việc, hình thức bên ngoài. Điều quan trọng là thay đổi cách suy nghĩ, lối nhìn thiền cận. Càng lớn tuổi, người ta càng khó thay đổi, càng không muốn rời xa những nơi, những lề thói quen thuộc. Trong tiến trình phát triển, mọi sự vật và cả con người đều cần phải thay đổi. Bánh xe thời gian luôn chuyển vận đi tới, cho ta có một ngày mới. Dòng sông luôn chảy trôi không ngừng, để có được nguồn nước sạch trong. Nụ sẽ nở thành hoa, lá xanh rồi sẽ vàng, tóc xanh cũng sẽ bạc. Con người, sự vật nhờ sự thay đổi mà sinh trưởng dồi dào phong phú, tươi mới đẹp xinh. Thay đổi là quy luật của cuộc sống. Muốn tồn tại và phát triển, cần phải thay đổi. Muốn đạt được điều hoàn hảo, chúng ta phải dám thay đổi để tiến tới những điều tích cực. Trong vũ trụ vạn vật tự nhiên cũng có quy luật thay đổi nhất định. Bốn mùa tuần hoàn luân chuyển, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối. Từ việc thay đổi theo hướng tích cực trong suy nghĩ, trong nội tâm, mà con người có thể thay đổi cả thế giới bên ngoài. Thay đổi là một bước cần thiết để con người thực sự trưởng thành. Cuộc đời con người thật ngắn ngủi và có giới hạn. Hơn nữa, cuộc sống là đi tới. Nếu e sợ dừng chân ngại khó, chúng ta sẽ bị bỏ lại đằng sau. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở chúng ta cần phải lắng nghe và nhận ra những dấu chỉ, hầu biết được ngày giờ và ý muốn của Thiên Chúa. Có lần Chúa Giê-xu đã nhắc nhở đám đông dân chúng, khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay, mưa đến rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói, trời sẽ oi bức. Và xảy ra đúng như vậy. Sau đó, Chúa Giê-xu khiển trách những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc trời đất thì các người biết nhận xét. Còn thời đại này, tại sao các người lại không biết nhận xét? Quan sát và khám phá những quy luật trong tự nhiên là điều dễ, nhưng để nhận biết ý muốn của Thiên Chúa là điều khó. Bởi lẽ, con người chúng ta thường có tính kiêu căng tự mãn, cho mình là đúng mà không lắng nghe ý kiến của người khác. Để nhận ra ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta phải có thái độ tin tưởng và quyền năng của Thiên Chúa, đồng thời khiêm tốn nhận ra những giới hạn của mình. Những gì chúng ta biết và nhìn thấy chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Nhờ ánh sáng đức tin và ân sủng, qua dòng thời gian, Thiên Chúa đưa chúng ta vào chiều kích thâm sâu để biết được những điều huyền diệu của Chúa. Ngoài ra, chúng ta cần có con tim yêu mến nồng nàn, dám để cho Chúa biến đổi để trở nên hoàn thiện. Nhờ ngọn lửa mến yêu sẽ đốt cháy mọi tội lỗi và sự yếu hèn của bản tính con người, thánh hóa chúng ta nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa. Chính Thánh Augustino, vị tiến sĩ hội thánh cũng cảm nhận sâu sắc sự hèn mọn của con người, nên rất cần đến ơn thánh hóa. Thánh nhân đã cầu nguyện rằng, lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và biết mình con, biết Chúa để con kính mến Chúa, biết mình con để con tự khinh chê chính mình con. Với Đức Thánh Cha Francisco, mọi sự trong giáo hội đều bắt nguồn từ việc cầu nguyện. Và mọi sự phát triển nhờ việc cầu nguyện. Qua cầu nguyện, con người được khai trí, được biến đổi từ tình trạng u mê đến minh triết, từ ương hèn nhát sợ đến can đảm nhiệt thành. Lạy Chúa, Chúa biết sự yếu hèn nơi chúng con, xin ban cho chúng con sức mạnh để can trường vững bước. Chúa biết tâm hồn và trái tim con còn vương nhiều lầm lỗi. Xin ban cho con trái tim của Chúa, chỉ biết yêu thương và vươn tới sự thánh thiện, hầu chúng con đạt tới hạnh phúc trọn vẹn trong Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.